cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Hiện nay chúng ta đang livestream, chắc có một thầy nào ngồi để make sure là quý vị ở trên mạng nghe rõ ha. Thì hôm nay chúng ta có buổi pháp thoại hàng tuần ngày thứ bảy. Do vì chúng ta đang ở trong khoảng thời gian có bệnh dịch COVID-19, cho nên theo luật của chính phủ thì chúng ta không nên tập họp đông. Vì vậy mà một số quý Phật tử đã ở nhà, không phải chỉ hôm nay và coi như gần hai tuần lễ nay, thì phần lớn tất cả những người dân ở trên toàn cầu đều tự mình ở nhà để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như hỗ trợ cho người khác. Thưa đại chúng, tối hôm nay thì cho đến giờ phút này, theo báo cáo thì ở Canada có tổng cộng là 5.303 người bệnh, và ở trong tỉnh Alberta mình không là 621 người. Tại thành phố Edmonton có 137 người, và ở Calgary là 378 người. Và cho đến bây giờ là toàn cầu là có khoảng 660.000 người hơn mắc bệnh. Và riêng ở nước Mỹ không là 121.000 người. Thì thưa đại chúng, ở trong kinh Phật đó, có nói tới tam tai. Tam tai tức là ba cái tai nạn, và được chia ra làm hai phần. Một cái gọi là tiểu tam tai, một cái gọi là đại tam tai. Bởi vì thế gian mà chúng ta đang sống đây á, phải trải qua bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại, không. Thành tức là hình thành, trụ tức là ở yên đó, hoại tức là nó biến, nó bắt đầu nó tan hoại, và đến một ngày nó thành không. Và hiện nay chúng ta đang ở trong kiếp hoại. Và trong cái thời gian kiếp hoại đó, trong khi mà nó trụ á, là bắt đầu nó cũng hoại dần. Ví dụ như mình sanh ra rồi mình trụ, trong khi mình trụ đó, mình cũng thay đổi mỗi tháng, mỗi năm mình già đi. Thành thử ra mình đang ở trong cái thời gian hoại. Và trong cái thời gian hoại này á, nó có ba thứ mà chúng ta phải gặp. Một á, là nạn đao binh. Tức là gì? Tức là có những chiến tranh vũ khí giết người. Thí dụ hiện nay trong cuộc sống của chúng ta đây, trên tất cả mọi nơi chốn, không có nước nào mà không có vũ khí, không có nước nào mà không có súng ống dao mát. Và có nhiều khi mình cũng sống trong cái khoảng thời gian chiến tranh, vì đó là một phần của tai kiếp. Tai là tai nạn mà con người sống trong kiếp hoại phải chịu. Thì đó là gì? Đó là chiến tranh giết chóc bằng vũ khí. Thứ hai là gì? Bệnh tật. Mà trong kinh nó là gì? các thứ bệnh dịch nó lưu hành giống như hiện nay chúng ta đang chịu. Và không phải đây là lần đầu tiên chúng ta bị dịch, bị bệnh dịch. Chúng ta có rất nhiều lần, nhưng mà lần này là cái lần nặng nề nhất, tổn thương, tổn thất và ảnh hưởng nhiều nhất. Thứ ba là gì? Đó là đói khát. Ba thứ: đau binh, tật dịch và cơ cẩn, tức là đói khát. Có nhiều khi sao mà đói khát là gì? Là mất mùa, hạn hán. Ví dụ như mình ở xứ tuyết mà lại không có tuyết. Mà không có tuyết á, thì ngày năm sau thì đất nó bị khô cằn, người ta có thể không làm ruộng được. Hoặc là trời lạnh sớm quá, người ta chưa gặt hái được cái gì thì thất mùa, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh thất mùa, không được thu hoạch những cái gì mà chúng ta trồng trọt, thì năm đó coi như là mình cũng tổn thất. Ví dụ người ta trồng lúa mà không có lúa thì coi như là người ta không có làm ra lúa, thì người thường không mua có lúa để không có gạo để ăn, và người bán gạo thì không có gạo để bán, cho nên chúng ta bị ảnh hưởng. Thì đó là gọi là gì? Tiểu tam tai. Còn đại tam tai đó, tức là chúng ta bị những cái lần tai họa khác. Nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta ở đây, chúng ta đang bị một cái gọi là tiểu tam tai. Và tiểu tam tai là đau binh, tật dịch và thất mùa, đói khát. Ở trong thiền tông á, có một cái pháp tu thiền để giúp cho chúng ta trụ cái tâm mình. Cái đó người ta thường gọi là một công án. Công án là gì? Công án là một cái câu nói, một vấn đề mà chúng ta quan sát để chúng ta vỡ lẽ ra, thấm thấu được cái ý nghĩa của nó, và từ đó chúng ta nương vào cái đó mà chúng ta tu tập. Thí dụ như người ta đặt một câu hỏi: ai là người niệm Phật? Đó là một công án. Hay là mình từ đâu tới, chết đi về đâu, thì có người ta dùng một câu đó để người ta luôn luôn nó làm một cái đề mục để tâm trí người ta trụ vào đó, người ta tư duy, người ta quán sát, để cho người ta đừng có suy nghĩ vọng niệm khác. Thì cái đó gọi là công án, tức là gọi là quán những cái câu thoại đầu. Và công án là một cái đề án mà chúng ta phải chú tâm vào đó. Thì có rất nhiều vị trong thời gian qua, mỗi người tư duy mỗi cách, và người ta đã có được những cái tuệ giác từ một cái công án về con virus corona này. Cho nên chúng ta có thể nói corona là một công án. Tại vì cái nạn dịch lần này nó cho nhiều người, mỗi người một cái bài học. Và tùy theo người ta đang ở trong hoàn cảnh nào thì người ta lại học được một bài học đó. Ví dụ như mình suy nghĩ như thế này. Mình suy nghĩ là cái gì có bắt đầu thì cái đó nó cũng phải có ngày nó kết thúc. Cái nạn dịch này nó bắt đầu từ hồi cuối tháng 1, tức là khoảng Tết Việt Nam mình. Và nó tiếp tục cho tới bây giờ là coi như 2 tháng. Cuối tháng 1, hai mấy tháng 1 cho tới hai mấy tháng 2, hai mấy tháng 3, trong vòng 2 tháng. Thì mình phải yên tâm rằng đây là một cái mà mình, cái luật vô thường là cái gì có bắt đầu thì nó cũng phải có kết thúc. Nhưng mà sau khi nó kết thúc chúng ta lượm lặt được cái gì sau một trận đại dịch này. Ví dụ như chúng ta coi một bộ phim, có nhiều khi bộ phim đó nó có 1 tiếng đồng hồ à, nhưng mà sau khi 1 tiếng đồng hồ về cái bộ phim đó, chúng ta đã thu lượm được những cái ý nghĩa gì người tác giả và đạo diễn muốn gửi gắm chúng ta, những ý nghĩa trong cuộc sống như thế nào trong cái cuốn phim đó. À, đôi khi một bộ phim rất là dài, có thể kéo dài vài chục tập, chúng ta cũng cố gắng nhẫn nại coi cho hết bộ phim đó. Nhưng mà coi xong rồi, từ những nhân vật trong đó, những câu chuyện xảy ra trong đó, chúng ta lượm lặt được gì trong cuộc sống này? Thì cái corona này cũng vậy, nó chưa kết thúc, nhưng mà Pháp Hòa thấy đã có nhiều người lượm được nhiều cái ý nghĩa hay, tích cực trong cái việc bệnh tật lần này. Có nhiều người đi làm suốt 7 ngày không dám nghỉ. Tại sao? Tại vì người ta thấy rằng cái nhu cầu của người khách và cái nhu cầu mình cần đi làm kiếm tiền sống. Có ai có nhiều khi bệnh không dám nghỉ, có thậm chí người thân mất cũng không dám nghỉ, không dám đóng cửa, tại vì sợ tổn thất cái thu nhập của mình. Cái đó không có gì sai. Nhưng mà rồi lần này tự động phải đóng cửa, tự động phải nghỉ ngơi, cho nên nhiều khi người này chưa bao giờ dám nghỉ, nhưng mà lần này nghỉ tới 2 tuần rồi, và có thể nó chưa biết chừng nào đi làm lại, thí dụ vậy. Cho nên nó cũng là một cơ hội để cho chúng ta nghỉ ngơi, làm việc nhà, có thì giờ với con cái, có thì giờ với người thân. Có nhiều khi thật sự mình ở với nhau mấy chục năm chứ ít khi nào mình có một ngày trọn vẹn với nhau lắm. Tại vì cuối tuần nó là sao? Phải đi chợ, phải đi chơi, cho nên ít khi nào có cơ hội ở nhà với nhau thật sự 24/24. Nhưng mà mấy ngày qua có những người, nhiều người ở nhà với gia đình suốt 1 tuần lễ, coi như tu các củ kiệu. Rồi có những người ham chơi, ví dụ như thích đi ra quán cà phê, thích đi chơi với bạn bè. Sợ vợ có khóc, có buồn, có năn nỉ gì năn nỉ, nhưng mà cái thú vui của mình không bỏ được. Nhưng mà lần này khỏi ai biểu hết, tự động phát tâm ở nhà suốt cả mấy ngày. Có nhiều khi chúng ta đi để dành tiền rất là nhiều, nhưng mà rồi khi gặp nạn á, chúng ta chạy vô chợ mua cái gì? Đâu có ai mua vàng đâu, đâu có ai mua cái gì khác hơn mua cái gì? Gạo, nước, thực phẩm. Nói tóm lại, khi chúng ta biết chúng ta đang lâm vào một tình trạng tai nạn, có thể mình không được ra ngoài, có thể là mình không được đi chợ, cho nên ai cũng lo cái gì? Lo cái bụng trước, lo cái đói trước, cho nên phải đi chạy mua thức ăn. Rồi cuối cùng chúng ta quán chiếu và chúng ta thấy được một điều rằng trong cuộc sống này có đôi lúc nhiều khi chúng ta rơi vào một cái tình cảnh là không đủ tiền để sống. Nhưng mà rồi chúng ta vui mừng là gì? Thôi kệ, ngày có 3 bữa cơm là được rồi. Thiệt sự mấy ngày nay chúng ta ăn ngày 3 cử ăn đủ nha. Có nhiều khi mình đi làm chứ mình ăn không đủ cơm, không đủ bữa ăn, mà mấy ngày nay ăn được ngày 3 cử rồi. Nó tóm lại có nhiều khi nó cho mình được một cái ý nghĩa trong cuộc sống, là cái cuối cùng của cuộc sống đơn giản là gì? Có ăn là vui, có uống là được, và gì nữa? Cuộc sống bình thường. Mấy ngày nay mình bất thường quá phải không? Thế mình mỗi lần mình sống bình thường sao mình không thấy nó hay? Mỗi lần mình sống bình thường sao mình không thấy thích thú gì hết trơn vậy? À, bữa nay mình biết rồi, trời ơi thiệt, giam chân ở trong nhà suốt 2 tuần quả thật không phải bình thường. Nhưng mà đôi lúc á, mình đi từ đây về Việt Nam, mình phải qua bay từ Vancouver qua Đài Loan 14 tiếng. Mình than trời ơi 14 tiếng ngồi trong máy bay chắc chết. Nhưng mà kỳ này ngồi trong nhà suốt 2 tuần. Được vậy cái lần sau lên máy bay ngồi mấy tiếng thấy đâu có gì đâu. Tôi đã từng giam chân tôi 2 tuần lại. Có nhiều khi có người chưa bao giờ biết khởi lên một lời cầu nguyện, nhưng mà lần này bệnh tật quá, thấy mỗi ngày bệnh chết, thì chúng ta lại làm gì? Tự nhiên không biết tụng kinh, nhưng mà khởi lên câu cầu cho thế giới sớm hết bệnh tật, niệm lành bắt đầu khởi. Và khi có nhiều người chưa bao giờ biết khởi niệm lành, chưa bao giờ biết có một lời cầu nguyện, thế thì bây giờ cầu nguyện nghĩa là gì? Là một sự mong mỏi bình an, cầu cho thế giới được an lành, cầu cho nạn dịch sớm qua, cầu cho mọi người sớm trở lại cuộc sống bình thường, gọi là an cư lạc nghiệp. Nhưng mà những lúc chúng ta được những cái bình thường này mình đâu thấy quý. Cho nên sau lần này chúng ta tìm ra được một bài học. Thì ra những ngày tháng trước được đi làm, được ăn cơm với người thân, trong cái bận rộn mà vẫn có thời gian ăn cơm với người thân, mà chở được người thân đi chợ là một hạnh phúc. Tại vì lần này á, người ta nói là người trẻ và người già rất dễ mắc bệnh, cho nên nhất là người lớn tuổi không nên ra đường. Có những người con không có cha mẹ, không có cho cha mẹ đi đâu hết, và dặn cha mẹ ở nhà, họ sống riêng, ba má cần gì gọi con chạy con đi mua, mà không dám vô gặp, để ngoài cửa thôi. Tại mình sợ không biết mình có mắc bệnh hay không, lỡ mình vô mình gặp ba má rồi ba má lây bệnh của mình. Cho nên chỉ máng bịch rau, bịch thức ăn để ngoài cửa rồi gọi phone vào, ba má ra đó lấy. Vậy thì những ngày chúng ta được bước vào trong nhà thăm cha, thăm mẹ, thăm người thân, quả là một hạnh phúc. Cho nên hay lắm. Cho nên bất cứ một cái gì, quan trọng là chúng ta biết tư duy, biết quán chiếu, biết nhìn thẩm thấu mọi vấn đề. Có nhiều khi những việc như vậy nó cho mình thấy được cái đạo đức của con người, cái nhân cách, cái nhân phẩm, cái cách sống của mọi người. Bình thường người ta để đồ hàng khối đó mình đâu có sao đâu, nhưng mà tự nhiên mình nghe cái đó nó sẽ khan hiếm, cái là bắt đầu mình đi gom, mà thậm chí vì được phần mình mà mình quên những người khác, sanh ra những cái chuyện như là gây gỗ, gọi là đánh lộn với nhau. Có những người người ta buôn bán nhưng mà cũng lợi dụng cái lần này người ta tăng giá cho cao, thành thử từ những cái đó, chúng từ những cái việc nó phát sinh trong đời này, trong cuộc sống này, nó cho mỗi người thấy được cái cách sống của mỗi người. Và chúng ta phải nhìn lại chúng ta đã ứng xử như thế nào khi mỗi việc nó đến. Cách đây vài ngày Pháp Hòa có xem được một cái đoạn phim, một cái đoạn phỏng vấn của hai cô chú này ở bên Massachusetts, là người thầu mua hay là bán những cái hàng mà về y tế đó. Vậy mà lần này hai vợ chồng quyết định mua lại hết tất cả những cái sản phẩm mà dụng cụ y tế, như là khẩu trang, như là găng tay, để đem tặng cho bệnh viện. Và khi chú phát biểu, chú rất là cảm xúc, và chú nói rằng chúng tôi nhận nhờ người gửi hàng này, nhưng mà lần này chúng tôi mua lại hết để chúng tôi tặng, bởi vì chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn nước Mỹ đã cứu mang, và đây là cái cơ hội. Cho nên những y tá, những bác sĩ, những người mà làm việc rất là tội nghiệp, Quý vị thấy bên New York ấy, người ta chết đến mức độ là không còn chỗ để. Bệnh viện phải kéo những chiếc xe truck và freezer, giống như là những cái freezer mà giả chiến, mà để đi những cái chỗ mình mướn những cái freezer trên những chiếc xe truck đó. Bây giờ bệnh viện phải kéo những chiếc đó về, biến thành cái gì? Cái nhà để xác. Tội nghiệp như vậy. Và thấy những hình cô y tá hết đồ để mặc, hết những cái áo mặc làm việc ấy, phải mang cả một cái bao rác. Cho nên từ cái việc này nó cho chúng ta nhiều cái nhìn, và chúng ta thấy được mọi mặt của cuộc đời. Và chúng ta thấy được mỗi người có một cách sống. Nhưng mà đừng để cho người ta thấy mình không, mà đôi lúc mình cũng phải thấy được mình, mình đã ứng xử như thế nào trong cái công việc gọi là đây là một cái nghiệp chung. Nhưng mà khi đụng một cái nghiệp chung thì chúng ta đã sống bằng cái nghiệp riêng của mình. Ví dụ như tham, sân, si. Vì tham muốn nhiều mình nổi sân, mình nổi sân hận, chửi bới, gây gỗ vân vân. Cho nên công án là gì? Đó, suốt mấy ngày nay mỗi người chỉ là một công án virus, corona hay là COVID-19. Nhưng mỗi người đã nhận nó bằng mọi cách. Có nhiều người nói rằng qua cái lần này chúng ta thấy được sự vô thường. Và quý vị thấy con vi trùng này nó có kỳ thị ai không? Nó không kỳ thị ai hết. Giàu nó cũng tấn công, nghèo nó cũng tấn công, nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Thậm chí quan chức chính quyền gì nó đánh hết, nó xâm nhập hết, nó đối xử bình đẳng hết. Ở hình như ở Canada mình có một vị trong chính quyền bị. Ở bên Anh là có ông thái tử mắc bệnh, rồi vợ của ông thủ tướng Canada cũng vậy. Ông thủ tướng Canada vẫn còn cách ly ở nhà. Mấy ngày nay ông phát biểu toàn là trước cửa nhà ông thôi, những cái đài tới để mà thôi. Thì nói tóm lại, chúng ta phải tự nhẫn nại. Chúng ta học được một bài học nhẫn nại, chờ đợi. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc sống này, nhẫn nại và chờ đợi là chìa khóa để vượt tất cả mọi cái khó khăn, là chìa khóa để đưa tới sự thành công. Bây giờ mình có gấp cũng đâu được, ta chưa tìm ra được thuốc mà, phải không? Mà bây giờ mình gấp đi ra ngoài, mình gấp đi làm cũng không được, ta chưa cho đi làm. Tổn thất là phải tổn thất thôi. Nhưng mà quý vị thấy chính phủ cũng rất có nhân ái đối với người dân, không? Ai mà chính phủ ra những cái điều lệ, mỗi người đều mỗi những cái small business, những cái cơ sở làm ăn nhỏ vẫn có thể xin chính phủ tài trợ hay là mượn những cái loan nào đó. Nói chung là họ sẽ tìm cách giúp cho mình, mỗi người dân vượt qua cái lần này, thì chúng ta cũng nhẹ nhàng nhẫn nại hợp tác để cùng với chính quyền, chính phủ vượt qua cái cơn nạn này. Vì đây là cái nghiệp chung. Mà mỗi người mình, đôi lúc mình có cái nghiệp riêng mình sống nóng nảy, bồng bột, thì mình phải thắng lợi một chút những cái nghiệp đó, để mình cùng đưa cái nghiệp chung này tới cái chỗ an toàn. Mà cái nghiệp chung này á, nó không ngoài cái nghiệp riêng. Cho nên Pháp Hòa cũng thỉnh đại chúng trong thời gian này mình ở nhà, mỗi ngày dành 30 phút ngồi thiền, tụng kinh lại Phật. Tùy mình, ai có đức tin gì thì mình cầu nguyện theo cái đức tin của mình. Và đặc biệt là quý vị làm sao phát nguyện từ đây về sau, mỗi tuần mình ăn chay một ngày. Mỗi tuần mình ăn chay ngày, không phải trong lần nạn dịch này, nhưng mà đây là cơ hội để cho chúng ta phát một cái nguyện, để chúng ta gửi cái lòng từ bi, phát cái tâm thanh tịnh, bằng cái nghiệp riêng, mình chuyển cái nghiệp của mình thành một cái nghiệp thanh tịnh, đóng góp cho trái đất này bằng cách là mình phát nguyện mỗi tuần ăn chay một ngày, bất cứ ngày nào thuận lợi cho mình. Không lẽ một tuần 7 ngày mình ăn mặn hết 6 ăn chay ngày không nổi sao? Thì nếu như mà cả gia đình mà cùng phát nguyện ăn chay, thì quý vị cứ nghĩ trên thế giới này mà nhiều người phát nguyện ăn như vậy, thì nhất định chúng ta sẽ làm, chúng ta đem cái năng lượng từ bi xoa dịu cái địa cầu này, cái hành tinh này, cái cuộc sống này. Rồi mỗi tối ở đây từ thứ hai cho đến thứ năm tối nào cũng tụng kinh lễ Phật. Rồi tối thứ sáu mình nghỉ, tối thứ bảy mình tiếp tục lễ Phật tụng kinh. Ngày mai, ngày Chủ nhật, buổi tối mình có thể mình trong cái thời gian này mình vẫn có tụng kinh để cầu nguyện. Khi nào trở lại bình thường, ở đây thì mỗi tuần mình sinh hoạt ngày Chủ nhật buổi sáng, buổi tối mình nghỉ. Nhưng mà trong thời gian này thì chùa các vị không có đến, buổi sáng Chủ nhật quý thầy vẫn làm lễ bình thường, cúng linh và làm lễ và nghỉ ngơi. Thì buổi hiện nay ở trong chùa là các thầy mỗi ngày vẫn 4 thời kinh như bao ngày khác. Lúc nào ở đây cũng một ngày 4 thời kinh. Nhưng mà đặc biệt hơn, trong thời gian này Pháp Hòa ở nhà nhiều, thì Pháp Hòa với quý thầy, quý sư cô đều có những cái lớp gia giáo, tức là tự thầy trò ở nhà tu học với nhau. 2 giờ thì có lớp của các vị tỳ kheo, 6 giờ thì lớp của các vị sa di, sau đó thì chúng ta tụng kinh buổi tối và lại Phật. Thì mong đại chúng, quý vị nào có thời gian thì có thể tranh thủ lên mạng, chúng ta đi theo cái livestream ở cái Facebook của chùa để chúng ta tham dự các thời tụng kinh đó. Thì tối hôm nay, trước khi bắt đầu qua cái phần học kinh, thì Pháp Hòa cũng có vài lời để chia sẻ với đại chúng trong cái lần nạn dịch này. Thì nói tóm lại á, cuộc đời này nó cho mình nhiều cái bài học. Dù là chuyện vui hay chuyện buồn, dù là một câu chuyện gì đi nữa, chúng ta xem rồi sau đó chúng ta tìm ra được những bài học để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống này. Thì lần nạn Covid-19 này là một công án, là một đề mục thiền quán cho tất cả chúng ta. Chúng ta đã tìm ra được những bài học nào cho chính mình, rồi tự chúng ta đã tu sửa được những gì, chúng ta đã chỉnh đốn mình được những gì. Thì như vậy, cái con virus này, tuy nó là virus, nhưng mà nếu chúng ta biết mượn nó để làm một đề mục tu tập, để chúng ta ý thức được cái sự sống chết vô thường, thì chúng ta sẽ phát tâm dũng mãnh hơn, mà chúng ta sẽ có những ngày tháng sống ý nghĩa hơn trong tương lai. Sau lần này, Pháp Hòa hy vọng rằng phần lớn chúng ta sẽ ý thức được và chúng ta sống có ý nghĩa nhiều hơn. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng cái chết nó đến gần bên. Bây giờ đi tới đâu cũng sợ hết, gặp người nào mình cũng sợ hết, phải không? Tại sao? Sợ bệnh, sợ chết. Thế thì có phải là chuyện sanh tử sự đại không? Bây giờ mình không có sợ gì nữa. Giờ có tiền, quý vị thấy có nhiều khi có tiền mà kiếm bao gạo muốn ra. Những cái ngày mà những cái bữa mà người ta chạy, người ta lo đi gom thức ăn, gom thực phẩm đó, không? Có tiền mà mua nước không có, có tiền mà mua cái khẩu trang không ra. Mà những thứ đó ngày thường mình coi rất thường, nhưng mà khi hữu sự thì mình thấy nó rất hữu dụng. Cho nên trong cuộc sống có nhiều cái chúng ta coi thường, nhưng mà rồi khi đụng chuyện thì nó quả thật là rất cần thiết. Thì đó là mấy lời Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Nên phát nguyện ăn chay, mỗi ngày tụng kinh lại Phật, để chuyển cái nghiệp riêng của chính mình mỗi ngày một chút, để chúng ta đóng góp vào cái nghiệp chung. Đó là gì? Đó là cái cộng nghiệp. Vì chúng ta trong cuộc sống này mỗi ngày chúng ta đều tạo nghiệp hết. Mà nếu chúng ta tỉnh thức thì chúng ta tạo nghiệp thiện, chúng ta mê lầm thì chúng ta tạo nghiệp xấu. Mà hễ nghiệp xấu mà tạo thì trước hết là người thân gần gũi chúng ta ảnh hưởng, rồi xa đến nữa là thế giới toàn cầu. Chúc đại chúng có an lạc. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục học bài kinh. Bài kinh này có tên là Đại Thừa Tứ Pháp. Hôm nay là lần thứ 6 ha. Hôm nay mình học tiếp tục kinh Đại Thừa Tứ Pháp với đề tài là Xe Báo Đại Thừa kỳ thứ 6. Và đây là tiếp tục bản kinh. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại pháp có thể tới đỉnh cao, tức là ngài Văn Thù Sư Lợi nói với ông vua trời á, Bồ Tát có bốn pháp có thể tới được đỉnh cao. Bốn pháp này là gì? Thế nào gọi là bốn? Một là trí tuệ, hai là phương tiện, ba là giữ đúng pháp, năm là giáo hóa chúng sanh. Thì thưa đại chúng, đó là mình làm sao mình đưa mình làm sao mình có được bốn loại pháp tới cái chỗ cao tột. Mà trước hết là gì? Trí tuệ. Mình thường hay nghe cái câu là duy tuệ thị nghiệp, tức là trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta. Duy tuệ thị nghiệp, sự nghiệp của chúng ta là trí tuệ. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải học, chúng ta phải tu tập để chúng ta được mở mang cái trí tuệ. Người không có học á, thì mình mù mù như đi trong sương đêm. Cho nên là không thể nào ngưng sự học hỏi. Pháp Hòa nói với các thầy, vì các thầy sinh ở Canada, các thầy chùa mình phần lớn là các thầy đều sinh ở đây á. Rồi các thầy không có giỏi tiếng Việt. Rồi khi mình có cái lòng đi tu, nhưng mà ở ngoài này thì không có được cái sự có những cái trường Phật học. Cho nên ở đây là mình gia giáo. Gia giáo có nghĩa là mình ở nhà, mình dạy với nhau, gọi là đóng cửa đóng cửa dạy nhau. Cái chương trình này gọi là chương trình gia giáo, tức là người thầy đem cái sự hiểu biết của mình hướng dẫn lại cho các đệ tử. Rồi những vị lớn tuổi mà đi tu thì cũng cần phải học, tại vì lớn tuổi đi tu thì mình được cái lớn tuổi, nhưng mà sự học hành tiếng Việt thì giỏi, nhưng mà Phật Pháp thì không chưa có nhiều. Ngược lại các thầy thì tiếng Anh giỏi, tiếng Việt dở, mà Phật Pháp thì quá sâu rộng. Mà nếu các thầy một mình mà tự bơi thì hơi khó. Cho nên Pháp Hòa tự thấy cái trách nhiệm của mình phải làm sao dùng hết thời gian có được để hướng dẫn với thầy. Cho nên Pháp Hòa mới nói thời gian này có thể là bây giờ từ đây cho tới tháng 6 là Pháp Hòa không đi đâu hết. Thì Pháp Hòa sẽ ở nhà nhiều hơn, thì mỗi ngày đều phải học, trừ khi nào có những việc đột xuất thôi. Chứ còn phần lớn là mỗi buổi trưa 2 giờ cho tới 4 giờ là các thầy phải có cái lớp. Và cái mà cần học nhất là gì? Kinh, luật, luận, hay là những giáo lý căn bản, tùy theo nhu cầu. Nhưng mà mỗi ngày đều có những cái lớp học như vậy, gọi là chương trình gia giáo. Để làm gì? Để cho các thầy hiểu biết. Tại vì mình tu á, mà cái việc gì mình làm mình không hiểu thì mình không có hứng thú. Và không hiểu, không có hứng thú thì mình làm không có cái tâm. mà làm không có cái tâm á, thì dễ chán. Tại không hiểu thì dễ chán, cho nên cái việc gì mình làm mà mình hiểu thì mình thích hơn. Pháp Hòa ví dụ như, Pháp Hòa nói một cái trường hợp ví dụ như là đi hộ niệm tang lễ. Thì nếu như mình không có hiểu rằng á, mình cố chấp một điều rằng đạo Phật độ sanh không có độ tử, cho nên không thích đi tụng đám tang, thì như vậy cũng không được. Đạo Phật độ sanh mà có độ tử, như vậy mới gọi là bình đẳng, phải không? Mà cái thứ hai nữa là mình hiểu rằng mình đi tới tang lễ đó, mình với cái ý nghĩa là mình tụng cho một người mất, nhưng mà thật sự ra sự có mặt của mình trước hết là cho sự ấm áp cho gia đình, gia chủ khi người ta mất một người thân. Thứ hai là người ta quan niệm có mình tới tụng thời kinh, cái tang lễ nó ấm cúng, và mình nói tụng cho người mất chứ thiệt sự ra là mình đang khai thị cho người sống. Mà người sống mà họ hiểu đạo, họ tu, họ trở về chùa trên phương diện, trên cái phương tiện, hồi nãy đây nó có câu là trí tuệ là phương tiện đó. Vậy thì đi hộ niệm là một phương tiện độ sanh, phương tiện là độ tử, nhưng mà đồng thời cũng là phương tiện để độ sanh. Và đó cũng là một phương tiện để đưa người gia chủ đó tới gần với Tam Bảo. Có thể xưa giờ họ không biết đạo là gì, họ không biết chùa chiền là gì hết, nhưng mà nhờ có cái đám tang quý thầy tới ân cần giúp đỡ, cho nên các vị có lòng thấy được cái tâm của quý thầy đối với gia đình, cho trở thành một Phật tử đi chùa. Đó, rồi mình nói gần nữa là gì nữa? Bình thường gia chủ đó hay là những cư sĩ Phật tử đó, người ta hộ trì cho Tam Bảo, bây giờ người ta hữu sự thì mình tới mình giúp đỡ lại cho người ta. Trong cuộc sống là phải vậy. Cho nên khi chúng ta thấy được nhiều cái ý nghĩa như vậy, chúng ta đi tới hộ niệm một tang lễ mà hoàn toàn không có gì phiền não hết, mà đi bằng tất cả tấm lòng của mình, mình đem hết tâm của mình để mình giúp đỡ cho gia chủ đó, mà không hề nghĩ tới cái chuyện lợi lộc. Mình tới mình tụng đám này nè, đám này giàu lắm, không chừng tụng xong họ cúng dường, mấy cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là mình độ cho một cái gia đình, một những chúng sanh mà ta đang sống trong đó. Mà một gia đình này mà nếu mà họ đông thì tự nhiên mình cũng có thêm Phật tử. Mình nói theo cái phương tiện đó, là nói như vậy. Chứ quý thầy mà hiểu được cái ý nghĩa thì việc làm của mình không có chán. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm mà không chán thì chúng ta sẽ làm lâu. Mà chúng ta làm mà chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ làm bằng tất cả cái tâm của mình. Ví dụ như mình hết lòng mình xây dựng Tây Thiên. Để làm gì? Để có một trung tâm cho Phật tử tu học. Mình chịu cực chịu khổ làm hết tất cả mọi việc để chi? Để tạo mọi cái phương tiện thuận lợi cho mọi người về đó tu học. Ở đây chỉ tiếc một cái là xứ của mình quá lạnh, quá xa, hẻo lắm. Chứ nếu mình ở một cái nơi mà ấm áp, gần gũi thì cái phương tiện mà chúng ta làm đạo nó còn nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ mình, cái duyên mình ở đây, mình làm việc ở đây thì mình phải thuận theo những cái hoàn cảnh ở đây, nhưng mà làm hết lòng. Cho nên mình phải làm sao đưa cái trí tuệ và cái phương tiện của mình tới cái chỗ cao. Chỗ cao là cái gì? Không phải là như thế nào là cao. Hết lòng. Chữ cao ở đây là hết lòng, chứ không có gì hết. Ví dụ như mình học mà học hết lòng, hợp chú tâm, mình làm hết lòng là làm tới chỗ cao. Chứ biết nhiêu cao. Ví dụ nói là làm lên tới đỉnh cao, biết đỉnh nào? Biết đỉnh nào mà cao? Ví dụ lên tới cái nóc nhà này cũng cao rồi, không? Nhưng mà có cao hơn nữa. Cho nên ở đây cái chỗ cao là gì? Là chúng ta làm bằng sự hết lòng. Vì vậy cho nên trong kinh nói trí tuệ tới chỗ cao, phương tiện tới chỗ cao. Trong này có một cái câu gọi là giữ pháp đúng. Thưa đại chúng, cái bản kinh này á, vị dịch giả dịch có nhiều chỗ nó hoàn toàn không hiểu nghĩa gì hết. Mà may là Pháp Hòa tìm được cái bản tiếng Hán, cho nên Pháp Hòa tra ra thì trong này để là cái đỉnh cao là gì nữa biết không? Cái thứ ba là trì chánh pháp, thì trong này dịch là giữ pháp đúng. Mà giữ pháp đúng thì khó hiểu quá, nhưng mà khi mình đọc vô cái nguyên thủy, mình là người học Phật mà, thì những cái từ ngữ trong Phật học mình đọc là mình biết trì chánh pháp tới chỗ cao là giữ gìn cái chánh pháp. Mà ngược lại với chánh pháp là gì? Tà pháp. Vậy thì cái pháp chánh là gì? Bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải căn cứ cái điều đó có hại mình, hại người, hại cả hai không? Hay nói cách khác, việc làm đó đủ giới, đủ niệm, đủ định, đủ tuệ để gọi cái đó là chánh pháp. Pháp là gì? Pháp là con đường, là chân lý, là lẽ thật. Nhưng mà con đường này có nhiều khi mình đi trật đường, cho nên phải chắc chắn rằng chúng ta đi đúng pháp. Vậy thì đúng pháp là gì? Khi chúng ta làm một cái việc đó không tổn người hại mình, cũng không tổn hại cho người mà làm lợi cho mình, hay là cũng không lợi người mà hại mình, đều không được. Phải làm sao việc đó nó lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Hay là nói nữa là cái pháp đó nó không chứa cái ác mà nó phải chứa cái thiện. Cái đó gọi là chánh pháp. Cho nên trong kinh gọi là trì chánh pháp. Trì là giữ, giữ chánh pháp. Thứ tư là giáo hóa chúng sanh đến cái chỗ cao. Ở trong cái bài tụng mỗi buổi sáng á, nó có cái câu là tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Nhớ không? Con xin đem hết cả thâm tâm này phụng sự chúng sanh nhiều như cát bụi. Nghĩa là một hai người, vài ba chục ngàn người cũng chưa, chúng sanh nhiều như cát bụi, thì con cũng sẽ làm cái việc này cho đến tận cùng như vậy. Gọi là tương thử thâm tâm, không phải thân tâm nha, thâm tâm. Thâm tâm là gì? Là chúng ta làm tận cùng, làm hết lòng, làm cho đến khi nào một người còn chúng ta cũng giúp. Thường thường người ta làm lễ quy y á, người ta phải đợi đông vài ba trăm người, vài ba chục người, rồi thiết một cái lễ cho long trọng để quy y. Cái đó là đúng rồi. Nhưng mà với Pháp Hòa là Pháp Hòa không có đợi như vậy. Ai muốn quy y, ngay cái giây phút người ta phát tâm quy y cho người ta. Pháp Hòa quan niệm là lễ quy y một người cũng được, long trọng thì không cần, mà trang nghiêm và đúng pháp. Trang nghiêm là sao? Mình nói cho cái người Phật tử đó người ta nghe, người ta hiểu ý nghĩa tam quy ngũ giới. Và làm sao để người ta đừng có sợ quy y, đừng có sợ thọ giới, mà người ta thấy phát tâm người ta tu được là đủ rồi. Cho nên giây phút nào mà mình làm được việc đó, mình làm hết. Có những vị đã quy y rồi, nhưng mà thấy cái cuốn sổ quy y đủ năm giới thích quá, Pháp Hòa sẵn sàng biếu tặng để chi? Quan trọng quý vị đọc được năm giới này một cách chi tiết để quý vị ứng dụng quý vị tu. Ví dụ như hồi đó mình thọ giới, các thầy chỉ nói một câu thôi: từ nay đến trọn đời không được sát sanh là giới của Phật tử tại gia, quý vị có giữ được không? Nhưng mà bây giờ cái giới này nói cho nó chi tiết và nó có cái lời dẫn là tại sao con không sát sanh. Không sát sanh vì con ý thức được khổ đau của sự giết chóc. Con nguyện không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Như vậy thì cái giới thứ nhất này mình không sát sanh đâu phải tự nhiên, mà chúng ta ý thức. Ý thức là gì? Là chúng ta nhận ra cái việc chúng ta đang làm. Cũng giống như bây giờ vậy đó, chúng ta ý thức được rằng bệnh tật có thể lây lan một cách dễ dàng, cho nên chúng ta phải tự mình bảo hộ cho mình và bảo hộ cho người. Mình ý thức được rằng chính phủ bây giờ đang điên đầu để tìm ra những cái món thuốc và đã giải quyết biết bao nhiêu ca bệnh ở trong nhà thương, ở trong cái đất nước của mình, thì mỗi người mình phải tự làm sao để chúng ta đừng làm thêm phiền cho chính phủ nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên mấy người y tá họ sợ mình quá, họ viết cái bảng lên, họ nói "We work for you, you stay home for us." Thì chúng ta ý thức được. Mà trong đời sống này, bất cứ việc gì chúng ta làm, không bao giờ chúng ta làm bằng vô ý thức. Chúng ta phải làm bằng ý thức, thì nghĩa là chúng ta nhận ra việc đó mà chúng ta làm. Hồi trưa này ôn lại giới luật ấy, thì khi mà ôn đến cái đoạn á, khi ngài Maha Kajip cùng với các đệ tử trở về thăm Đức Thế Tôn, thì trên đường đi mới nhận được cái tin rằng Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Các thầy khóc, có thầy xỉu luôn. Vậy mà trong chúng đó có một ông Bạc Nang Đà. Ông là một trong 6 vị tỳ kheo mà chúng ta hay gọi là lục quân tỳ kheo đó. Hình như là bữa hôm trong cái bài kinh này có nói sơ sơ. Ông mới nói trời ơi, Đức Phật mất rồi thì sung sướng quá chứ có gì đâu. Bây giờ hết ai control mình rồi, hết ai biểu mình làm này, ức chế mình làm kia. Và trong kinh nói rằng lúc đó ông Bạc Nang Đà thốt nhiên phát biểu vô ý thức, nói mà không có chánh niệm, nói mà không có suy nghĩ. Và ông đã, nhưng mà ông, vì ông không ý thức cái việc chánh niệm đó, nhưng mà ông ý thức rằng Phật chết rồi. Ông ý thức Phật chết rồi là mình khỏe, bây giờ khỏi ai coi như là thu thúc mình nữa. Nhưng mà lúc đó ngài Maha Kajip ý thức được đây là cái nguy cơ để đạo pháp bị suy vi, cho nên ngài liền lập tức triệu tập 500 thầy tỳ kheo tập hợp ở trong một cái hang ở thành Vương Xá, gấp rút trong vòng 100 ngày sau khi Đức Phật mất 100 ngày thì phải gấp rút làm cái việc gọi là gì, kết tập kinh điển, ôn tụng lời Phật dạy để các vị không có quên. Tại lúc đó chưa có viết thành sách, mà bây giờ nếu không mời những thầy trở lại ngồi lại với nhau ôn đọc lại những gì Phật dạy thì có thể các thầy nhỏ sẽ bị cái ông này, cái bị cái ông này cũng xúi biểu là mất hết. Vì vậy cho nên mình phải ý thức, mỗi người chúng ta đệ tử Phật phải có đủ tuệ giác, đủ trí tuệ để chúng ta nhận định cái gì chúng ta nên làm, cái gì chúng ta muốn làm. Hai nữa là gì? Chúng ta biết được rằng những gì chúng ta đang làm đây là một phương tiện độ, một phương tiện. Có một ví dụ như mình cầm chén cơm lên mình ăn, mình ý thức cơm là phương tiện nuôi thân, vì thân này có khỏe thì chúng ta mới tu tập được. Ý thức như vậy, cho nên biết rằng chén cơm chỉ là một phương tiện nuôi mình thì lỡ không dở chút cũng kệ đi, ăn đi. Thì mà lỡ có ngon chút mà muốn ăn nữa mà hết rồi, nhịn đi, bữa khác ăn nó sẽ ngon hơn nữa. Ý thức trong cuộc sống. Ông Bill Gates, ông có viết một cái bài rất là hay. Quý vị nào chưa có đọc cái bài đó nên tìm đọc cái bài đó. Ông viết bằng tiếng Anh và đã được dịch ra tiếng Việt. Và ở trong đó ông có một cái câu là bây giờ chúng ta đang phải quan tâm đến những cái việc, chứ không phải là cái việc đi mua giấy vệ sinh. Quý vị nào có dịp đọc cái bài của ông Bill Gates. Và ông trong đó ông nói rằng á, sau một cái lần này, phía sau nó là một cái điều mà Nếu mà chúng ta để là chúng ta có được một cái tâm linh ở bên sau đó. Ví dụ sau cái lần virus thì có nhiều người ý thức đó. Có nhiều người biết bắt đầu có ý thức là gì? Có tình thương hơn đối với những người khác. Trời ơi, có quà mà thấy hôm qua mà coi cái phỏng vấn mà hai cô chú đó mà coi như là phát nguyện là đem hết đồ đạc trong kho mà những cái dụng cụ y tế tặng hết, mà ông nói mà ông khóc cái tự nhiên bệnh ngoài này mình cũng khóc theo. Rồi thấy mà trời ơi, thấy nước Mỹ mà bây giờ một cái nước như vậy mà bây giờ phải kéo những cái thùng để đựng xác, trời mình thấy thương đó. Mình Canada cũng bị nhưng mà không có, cái số lượng của mình không bằng bên kia, cho mình ý thức. Rồi trí tuệ, phương tiện, trì chánh pháp và giáo hóa chúng sanh. Mình ý thức được cái chuyện mà giáo hóa chúng sanh là bổn phận của mình, bổn phận của người tu. Cho nên mình ôm mình bác mình đi khất thực á, là một phương tiện, mượn cái được hình thức là đi xin miếng cơm ăn, nuôi thân qua ngày. Rồi bên cạnh đó là gì? Để làm phương tiện gây tính tâm cho người khác có cơ hội phát lòng bố thí. Cho nên con virus này á, lần này nó cũng đóng góp lớn, nó làm cho nhiều người biết mở kho, mở lòng. Thôi tùy theo mỗi người nhìn nó như thế nào để nhận diện ra được những cái bài học ý nghĩa cho cuộc đời này. Người nào á mà sao cái này mà phát tâm dũng mãnh rồi thì tự nhiên vậy đưa tâm tới đỉnh cao. Thí dụ hồi xưa giờ mình không biết thương ai hết á, mà lần này mình thấy chết như vậy, thấy bệnh tật vậy tự nhiên thương. Mình biết là bây giờ tình thương mình đã có. Rồi lại nữa, Bồ Tát có bốn loại trợ giúp đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là gì? Đạo giác ngộ. Chữ Bồ Đề là giác ngộ phải không? Chúng ta ai cũng đang đi trên cái đạo Bồ Đề hết, tức là con đường giác ngộ hết. Nhưng mà chúng ta làm gì để giúp cho cái con đường này chúng ta đi nó trọn vẹn? Gọi là trợ. Chữ trợ này là hỗ trợ, là giúp đỡ, trợ duyên đó. Trợ duyên đó. Tội nghiệp có những Phật tử đi chợ mấy ngày nay nha, lâu lâu phone vô: thầy ơi, tôi đang ở chợ này, có cần gì không? Trợ duyên đó. Bốn loại trợ giúp đạo Bồ Đề. Thế nào là bốn? Gọi là chuyên cần tu các ba la mật. Chuyên cần là gì? Là siêng năng, cần mẫn, chuyên chú, cần mẫn tu học các ba la mật. Mình có mấy thứ ba la mật? Hẹp thì nói 6, mà rộng thì 10. Trong đó có nguyện ba la mật, tinh tấn, lực ba la mật. Ví dụ vậy đó. Cái gì mình làm đến cái chỗ viên mãn rốt ráo, không có một cái sự đòi hỏi người khác phải trả lại cho mình, thì đều là ba la mật. Không, ví dụ cái nhỏ ha, ví dụ như mình thấy bây giờ có những người người ta tình nguyện ở nhà, người ta may những cái khẩu trang, người ta đem hết tất cả những cái gì người ta có được, người ta dùng, ta cống hiến. Có Pháp Hòa thấy có nhiều nơi ta hết khẩu trang rồi mà thông minh thiệt. Quý vị biết ta lấy gì không? Lấy trái cam. Lấy trái cam cắt làm hai, lột mấy cái muối cam ra là thành ra như cái đồ chụp vậy đó, rồi làm hai cái khoen chụp vô miệng. Có nhiều người lấy nguyên cái trái bưởi. Cái này gọi là gì? Ngộ biến là tùng quyền. Gặp cái cảnh mà biến cố rồi thì phải làm sao? Phải quyền xảo, phải khéo léo, phải ứng dụng mọi phương tiện. Bên Ấn Độ á, người ta hay quấn khăn, cho nên người ta lấy khăn người ta quấn. Và bên Ấn Độ á, người ta kiều đứng khoảng cách, Thậm chí một cái chợ bình thường, bán rau bình thường, vẽ từng cái khoanh trắng, cách bao xa mỗi người tới đứng mua rau, đứng theo cái khuôn đó hết. Mà bên Ấn Độ á, người ta phải gắt gao là bởi vì cái xứ họ thiếu thốn. Nếu mà bệnh một cái mà không có là trở tay không kịp, vậy mà cũng mấy trăm người rồi chứ đâu phải ít. Cho nên ở trong này á, chuyên cần tu các ba la mật. Chữ ba la mật là cái gì mà nó viên mãn, nó rốt ráo. Ở trong này không nói là mấy thứ, tất cả các thứ thôi. Ví dụ như là bố thí nè, đó lúc này là mình bố thí ba la mật rồi đó. Mấy ngày nay mình không đi đâu hết nha, trì giới ba la mật rồi đó. Ở nhà mà mỗi tối mà kêu tụng kinh lễ Phật câu bộ hơi lười à, nhưng mà kỳ này sợ bệnh sợ chết quá, thôi ráng làm. Tinh tấn ba la mật. Thuận theo bốn việc thu giữ. Đấy, cái câu này mà dịch như vậy thì rất ư là khó hiểu. Thuận theo bốn việc thu giữ, Pháp Hòa phải trở vô bản tiếng Hán coi thì ra là gì. Tứ nhiếp pháp. Tứ là bốn, chữ nhiếp là mình thu nhiếp bốn cái pháp, thu nhiếp, nhiếp phục chúng sanh. Thí dụ mình muốn thu nhiếp ai, mình muốn điều phục ai, mình muốn cảm hóa ai, thì mình phải có cách. Thì cái chữ thu nhiếp là gì? Là mình thu nhiếp, là cảm hóa người ta. Trước hết là phải bố thí. Bố thí hơn bao giờ hết, lúc này là cần bố thí. Bây giờ không phải một nơi hai nơi mà toàn cầu cần sự bố thí. Có nhiều khi người ta gọi là gì, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí nha. Cái phước thì nó ít có khi nào nó đến một lượt lắm, nó đến trùng lắm, nhưng mà họa thì ít khi nào nó tới một mình lắm. Nhiều khi hết cái này nó tới, chưa này chưa hết là tới khác rồi. Ví dụ như ở dưới miền Tây mình, ở bên Việt Nam vậy đó. Ví dụ như nạn dịch chưa hết cho nên là tới cái nạn nước mặn vậy đó. Cái đó là họa vô đơn chí đó. Thì cái trường hợp gọi là mình bố thí, mình ái ngữ, mình lợi hành, mình đồng sự. Lợi hành đó là mình thấy cái gì có lợi cho người khác mình nên làm. Cái đó là một trong những cái cách mà mình cảm hóa người khác, mà không cần phải đợi hỏi đợi mời, mình thấy điều đó cần thiết mình làm. Có một anh Phật tử, anh tưởng đâu là cái khóa tu mùa xuân có thể tổ chức ở Dallas như cái chương trình của Pháp Hòa đề ra. Thì nhân cái gì lần này cái anh muốn mua mấy cái chai lotion, mấy cái chai mà nước rửa tay á, anh làm ra thành đâu mấy trăm chai như vậy. Anh định mang vô cái khóa tu này biếu cho người anh trai. Đâu có ai nhờ anh đâu. Anh tự anh nhận ra cái này việc lợi mà. Mọi người tới trong khóa tu mà gặp cái lúc đang nạn dịch này là mọi người ai cũng khuyến khích là nên rửa tay thường xuyên. Cho nên anh tự động anh xuất tiền, anh mua dụng cụ, anh về anh bào chế, anh làm ra thành mấy trăm chai như vậy. Có một em Phật tử chùa mình đây, nó phone lên nó hỏi cái nước rửa tay của mình, nó chùa cũng không có nhiều. Tội nghiệp nó đi mua rồi nó về, nó mới đầu nó định nói mình tự làm, tự biến chế, nhưng mà nó nghĩ sao cái nhà nó tự làm luôn. Làm luôn đem chùa cho 4-5 chai đây. Rồi nó đi shop dòng, nó đi kiếm giùm mấy cái chai gì đó, alcohol, rồi gel, rồi phone lên một cái tiệm nail. Chị Phật tử đó chỉ có, chỉ cho mình một chai để làm cái pha chế nếu như mình hết cái thuốc rửa tay đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề gọi là gì? Lợi hành. Mình thấy cái gì có lợi cho người khác, không cần thiết ai phải kêu gọi, mình thấy mình làm được mình làm. Mà thường quý vị thấy không? Thường thường mà khi có những cái nạn mà nó xảy ra đó, thì thế nào cũng có những cái người thí chủ phát tâm. Ta thấy cái khổ trước mắt người ta tự phát tâm. thì cái đó là một cái cách cảm hóa người khác. Có một em viết cho Hòa một cái lá thư mà Hòa chưa trả lời. Con là người thu mua những cái dụng cụ y tế. Bây giờ người ta nói, có một người nói với con á, trong lúc này mà không lợi dụng để bán những cái đó ra, lúc này là lúc kiếm lợi hay nhất, bán ra là có lợi. Nhưng mà cũng có người khuyên con là nên cho. Giờ con đang phân vân, con không biết làm gì. Pháp Hòa sẽ trả lời với em, theo Pháp Hòa nghĩ nên cho đi. Tiền mình kiếm, thật sự xưa giờ mình đã từng kiếm rồi, còn cái cơ hội mà để làm cái việc này đâu có nhiều đâu. Đây là lúc chúng ta thể hiện. Và thậm chí xưa giờ mình bán mình cũng có lời rồi, phải không? Thôi giờ lần này thậm chí mình bán vốn cũng được nữa. À, em hỏi có nên bán vốn hay là kiếm lời? Bán vốn cũng được nữa, mà nếu không tốt nữa là nên cho. Nhưng mà không nên tăng giá kiếm lợi. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Mà ví dụ như lỡ, xin lỗi mình nói, ví dụ như lỡ mà mình vướng bệnh đi, thì cái chết nó đến bên, mình có hốt được bao nhiêu tiền nó cũng chưa chắc mình nhận được. Cho nên có nhiều khi mình Phật nói thấy lợi đừng có nhúng vào. Trong 10 điều tâm niệm thấy lợi đừng nhúng vào. Và có nhiều vị lợi dụng trong lúc này tăng giá, không nên. Ở ngay ly phút này chúng ta thấy được mọi mặt. Mặt đạo đức cũng có, nhân cách của mọi người cũng có, văn hóa của mọi người cũng có. Văn hóa là gì? Chúng ta sống ở một cái xứ sở có văn hóa, có văn minh, thì chúng ta phải làm gì cho nó có văn hóa, văn minh? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, chung tay. Mình làm cái gì được cho mọi người mình làm. Ở trong này dịch là thuận theo bốn việc thu giữ, hoàn toàn không có biết nghĩa nói gì hết. Thì đi tra vô thì biết, à đây là bốn nhiếp pháp. Thì nếu mà mình dịch cái câu này thì để là thuận theo bốn điều cảm hóa chúng sanh. Rồi ở trong bốn phạm, à câu này dịch cũng không hiểu luôn. Ở trong bốn phạm ở lại, bốn phạm ở lại, không hiểu gì hết. Thì khi mà đi vào trong cái bản chuyên án thì ở trong này có một cái câu đó là đơn giản thôi, tứ phạm trù, hiểu liền. Tại vì đó là từ Phật học, nó là một pháp số. Tứ phạm trù là gì? Có khi gọi là tứ phạm trú, tức là bốn phạm trù mà chúng ta nên trụ cái tâm mình vô đó. Mình nên trụ cái tâm mình ở trong bốn cái phạm trù này. Đó là gì? Từ, bi, hỷ, xả. Còn có một tên khác gọi là gì? Tứ vô lượng tâm. Thường thường nói tứ vô lượng tâm là ai cũng biết hết. Nhưng mà tứ vô lượng tâm còn có một tên gọi khác là tứ phạm trù, là tứ phạm trú. Tứ phạm trú, tứ phạm trú là từ. Mình nên trú cái tâm mình ở trong cái phạm trù của từ. Mình nên trụ cái tâm mình ở trong phạm trù của bi. Mình nên trụ cái tâm mình ở phạm trù của hỷ và của xả. Từ, bi, hỷ, xả. Từ là mình cho người ta niềm vui, bi là mình làm cho người ta giảm khổ, hỷ là vui, xả là một cái sự buông bỏ. Nhưng mà cái chữ buông bỏ đây á, không có nghĩa là mình ghét cái người đó, mình buông cho họ chết, không phải vậy. Chữ buông bỏ là không có dính mắc. Mình biết cái đó, mình làm xong cái đó rồi, mình xả, không có giữ. Bốn phạm trù: thần thông du hành vui chơi. Thần thông du hành vui chơi bị gì dịch từ cái câu du hí thần thông. Ở đây có ai nhớ câu đó không? Lúc mình lại hồng danh bảo sám đó, có một vị Phật tên là gì? Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật. Theo cái chữ mà nghe chữ du hí là thấy sao? Đi chơi phải không? đi đâu đó tôi đang đi du hí. Chữ du hí là gì biết không? Du hí theo Phật pháp á, là mình qua lại vào ra khắp cõi giáo hóa chúng sanh không có sự ngăn ngại. Mình giúp đỡ cho mọi người qua lại giúp đỡ không có sự ngăn ngại. Du hí. Mà cái tâm mà mình giáo hóa mọi người không có ngăn ngại, nó có cái năng lực. Chữ thần thông là sao? Không có bị trở ngại gì hết. Du hí thần thông nghĩa là mình giúp đỡ mọi người tự tại, vui vẻ, tự tại, không có bị trở ngại, gọi là du hí thần thông. Thì ở đây cũng thế. Nếu mà chúng ta tu các pháp ba la mật, nó sẽ trợ duyên cho cái đạo của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như thế này. Có nhiều vị quan niệm đi vào trong chùa tu á, là chỉ ở không rồi tụng kinh rồi học Phật rồi vậy thôi, chúng nó làm gì hết á. Nếu mình như vậy thì sao trợ cho mình tu được? Mình tu là mình phải chịu cực khổ, làm việc trong chúng. Tại vì sao? Vì chính khi chúng ta có làm việc, chúng ta mới không có bị phí một đời tu của chúng ta. Là chỉ không, người tu không phải chỉ ở cái mặt ngồi yên tụng kinh, mà chúng ta phải có làm việc. Không phải, ví dụ bây giờ mình không vô chùa mình tu, mình ở ngoài có phải đi làm việc để sống không? Thì đi tu cũng thế thôi. Anh muốn có cơm ăn thì anh phải làm việc chứ. Bây giờ ai cũng nghĩ như anh thì ai nấu cơm, ai làm việc trong chúng. Cho nên chùa là một cái hệ thống, mà để luân lưu cho mọi sinh hoạt trong chùa thì mọi người phải mọi việc. Ví dụ có những người ở dưới bếp, có những người trên chánh điện, có những người tiếp khách, có những người quét sân, có những người làm việc. Nói chung là cái chùa đó, sự việc nó được trôi chảy là bởi vì tất cả mọi người trong chùa đó, mỗi người mỗi việc làm. Tới giờ cơm, thỉnh chuông, đại chúng tập hợp ăn cơm. Ăn cơm rồi, tan hàng rồi thì mỗi người mỗi việc. Nhưng mà tới giờ tụng kinh thì mỗi người trở về tụng kinh và tu học. Nếu như mình là một người tu mà không làm gì hết á, thì có mai mốt á, nếu như mình tu trọn đi ha, thì mình không có cái cách nào để mà mình cảm hóa những đệ tử mình hết. Đồng sự ở đâu? Đồng sự là mình phải chung việc đó. Cho nên trợ duyên cho cái đường tu của mình là phải có cái phần chúng ta công quả góp sức. Mà ngược lại á, làm tất cả việc tới chỗ ba la mật, trong đó có trí tuệ nữa mà, học cũng phải thế. Người tu mà muốn tu mà không có học gì hết thì không biết gì để tu. Ví dụ như mình thức dậy buổi sớm công phu, mình không biết tại sao phải thức sớm. Nếu mình hiểu được cái ý nghĩa thức sớm là để làm gì? Để cho chúng ta không bị đắm chìm trong những giấc ngủ mê mờ. Người tu là mình tu là mình tập cho mình có một đời sống tỉnh thức. Cái gì mà người mê thì chúng ta không được mê. Ví dụ như người ta mê ăn, mê ngủ, mà người tu là hai cái đó phải giảm. Ăn mặc ha, ngủ ha, ba cái đó phải thiếu thiếu thôi, đừng có dư. Gọi là tam thường bất túc, ba thứ thường phải thiếu, phải nên thiếu chứ không nên dư. Đủ mà chưa được nên chứ đừng nói dư. Tam thường bất túc, đủ quá không tốt, thiếu thiếu một chút. Thiếu ăn, tốt. Thiếu mặc, thiếu ngủ. Ăn, mặc, ngủ. Nhưng mà thật sự mà nói, bây giờ mình làm không có đúng rồi đó. Mình toàn là đủ với dư chứ đâu có thiếu đâu. Mà nếu mà mình thấy rằng mình chưa hài lòng nữa thì quả thật không biết mình làm gì nữa giờ. Cho nên thần thông du hí. Thí dụ như mình qua lại, mình độ chúng sanh đó, cũng là trợ giúp cho con đường. Cho ở đây mới nói là, lại nữa Bồ Tát có bốn loại trợ giúp đạo Bồ Đề. Thế nào là bốn? Gọi là chuyên cần tu các hạnh ba la mật. Hai là thuận theo tứ nhiếp pháp. Ba là tứ phạm trù, tức là tứ vô lượng tâm. Bốn là thần thông du hí, nghĩa là giáo hóa, qua lại giáo hóa mọi người một cách tự tại, vui vẻ, không có ngăn ngại. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại pháp tốt đẹp bậc nhất: thắng pháp. Thế nào là bốn? Ở trong này để với các chúng sanh tâm không não loạn. Có thêm chữ tổn hại nữa nha. Trong bản tiếng Hán là vị ư chư chúng sanh vô tổn não tâm. Đối với chúng sanh đừng có khởi tâm là muốn làm tổn hại họ. Mình phải có cái tâm đó là tâm đẹp. Người nào có tâm đó là tâm đẹp đó. Thường thường á, mình ngộ cái là cái gì mình không được á, mình không có muốn ai được hết á. Thậm chí là mình thấy người đó hay, người đó được cái phần tốt hơn mình cũng không thích nữa. Mình phải tìm cách làm sao để cho người đó, một là bằng mình, hai là thua mình, chứ không thể nào mà thậm chí bằng mình cũng không thích nữa, phải thua. Mà hãy muốn người ta thua mình nữa, thì mình phải tìm cách kéo người ta xuống. Chờ nhỏ mà đọc cái câu chuyện đó, đừng có làm như việc của con cua. Quý vị biết việc con cua không? Con mấy con cua nó bị bắt, nó bỏ trong một cái thao vậy nè. Thì cái con cua kia, có một con cua nào đó nó bò lên. Nó bò lên sắp được ra khỏi cái miệng thao thì mấy con cua khác nó tìm cách nó kéo con cua đó xuống. Cho nên hồi xưa các tổ, các hòa thượng hay nhắc lắm: mấy tụi con đừng có sống như kiểu con cua. Nghĩa là đừng có thấy người khác được cái mình không được cái mình tìm cách mình kéo nó xuống. Thật ra mình bị vậy đó, cho nên đó, có đôi lúc cái cộng đồng mình không có phát triển gì được hết trơn. Tại vì mình cứ thấy ai mà hơn mình chút, là sắp sửa hơn mình là sao, kéo nó xuống. Mình sống kiểu con cua. Cho nên ở trong này mới vậy á. Đối với chúng sanh mình không có khởi cái tâm não hại. Có đôi khi mình vì cái sự ganh tị, mình nói những cái chuyện nó không có đúng sự thật về một người nào đó, để chi? Để hạ cái uy tín họ, để cho người khác thiếu đi, giảm đi cái lòng tin đối với họ, giảm đi cái tình thương đối với họ, giảm đi cái sự trợ giúp cho họ. Để làm gì? Có nhiều khi nó phản tác dụng. Như mình nói xong, cái người ta nghe xong nó nói: trời ơi, tôi thấy hai người này thân với nhau quá, mà sao lưng nói người ta dữ vậy. Thôi cái người này cũng tốt, bạn thân mà trước mặt sau lưng người ta còn nói như vậy. Rồi qua bữa khác thấy gặp với người kia rồi ôi vui vẻ. Tự nhiên cái người thứ ba ta nhìn như ta nói: ôi chà, cái ông này, cái người này không được. Bữa hôm nói xấu cái anh cái chị này quá chừng, mà bữa nay tôi thấy hai người gặp nhau y như là một cặp bạn thân mà chí tình chí cốt vậy. Ta thấy được cái điểm đó. Cho nên ở đây á, cái tâm đẹp là gì? Cái tâm đẹp ở trong này gọi là tứ chủng đệ nhất thắng pháp. Không phải thắng pháp không, mà đệ nhất thắng, đẹp nhất. Cái đẹp nhất của con người không phải là ở trên cái sắc diện, mà ở trong lòng. Đệ nhất thắng pháp, đẹp bậc nhất của một con người là gì? Đó là không khởi tâm não hại ai. Nếu người ta đâu có làm gì sai mà mình lại sinh tâm não hại người ta. Rồi trong này có một câu nữa nè. Cái bản tiếng Việt dịch là: đã não loạn tổn hại, tâm không có suy nghĩ liên hệ. Quá khó hiểu. Trong khi đó, ở trong bản tiếng Hán chỉ có câu: não hại chỉ giả, tâm vô hệ niệm. Nếu như mà cái người nào người ta hại lại mình, não hại giả, kỳ giả, não hại kỳ giả, tức là nếu người đó hại mình như thế, tâm vô hệ niệm, tâm bình, đừng có khởi, đừng có sanh cái tâm cột dính như người đó. Tôi thù anh lắm, tôi ghét anh lắm, đời này tôi sẽ hận anh suốt đời. Đừng có mấy câu đó. Tại vì tất cả những cái hệ nào đó, hệ là cột á, cái cột trói nào nó cũng khổ hết đó. Mà nếu mà đã là cái người đó là cái người mà người ta không tốt với mình thì tại sao mình phải hệ niệm chi, khởi chi những cái tâm vậy, rồi đời này gặp nhau đã khổ rồi, muốn đời sau gặp nữa. Cho nên chính anh là người đã làm cho tôi không vui thì thôi, tôi đời này tôi sám hối vậy đó. Tôi vẫn chào anh, hỏi anh bình thường với anh, nhưng mà tôi không có khổ đau phiền trách với anh. Não hại kỹ giả, người mà hại mình đừng có sanh cái tâm hệ niệm. Ở thứ ba, ở trong cảnh năm dục mà không phóng túng. Tại ngũ dục cảnh nhi bất phóng dật. Ngũ dục là gì? Năm thứ ham muốn. Chữ dục trường hợp này là ham muốn. Thứ nhất là tiền tài, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là danh vọng, thứ tư là ăn ngon, thứ năm là ngủ kỹ. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Nếu mình nói theo tiếng Việt là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, năm dục. Ở trong cái cảnh năm dục mà không có phóng dật. Chữ phóng dật là gì? Là buông lung mặc tình trôi theo nó. Như vậy không có nghĩa là chúng ta không có à nha. Chúng ta có ngũ dục không? Có không? Có muốn tiền không? Có muốn đẹp không? Có muốn danh vọng không? Có muốn ăn ngon? Có muốn ngủ kỹ không? Muốn hết chứ. Người tu không tu gì, chúng ta người đời cũng như người tu, hãy là còn một con người, chúng ta vẫn còn sống trong ngũ dục này. Nhưng mà có cái khác hơn á, là cái người tu chúng ta á, là chúng ta nhận ngũ dục đủ thôi, chứ không để nó chi phối mình. Ví dụ như mình đi vào chùa tu, bây giờ mình không có ai mà nói tôi ráng tu để mai mốt tôi được chức này chức kia là danh á. Nhưng mà bây giờ vì Phật Pháp, vì công việc mà đại chúng giao cho tôi trách nhiệm này, tôi nhận trách nhiệm này với cái ý nghĩa là tăng sai. Chữ tăng sai là gì? Là chư tăng sai cử tôi làm chứ, chứ tôi không có phải đi tranh giành cái này. 3 năm sau hết hạn, ta nói thôi kỳ này thầy nghỉ nha, chú nghỉ nha, để cho người già bố Phật, tôi làm việc khác. Như vậy đó là mình vẫn có danh, nhưng mà không để mình buông luôn theo cái danh, là vì muốn giữ cái chức đó mình phải đi kéo bè, kéo phái, kéo nhánh, kéo dây nhợ hậu thuẫn cho mình, lần sau nhớ bầu tôi nữa nha. Tôi mục đích của mình là giữ cái chức đó, mà hồi đầu mình vô chùa tu không hề có câu, không hề có ý niệm đó. Thật sự á, mình ham ngủ chứ, ai không ham ngủ. Nhưng mà nó ngộ là nhiều khi mình muốn ngủ dữ lắm, nhưng mà mình ý thức. Mình ý thức là gì? Hôm nay mình còn rất nhiều công việc phải làm, bổn phận của mình phải dậy giờ đó để có mặt để làm việc đó. Nhất là ngày Chủ nhật nha. Hôm Chủ nhật tuần rồi á, cúng xong rồi á, đi xuống ăn cơm ở dưới trai đường á, cả chùa ngồi 6 người. Pháp Hòa mới nói á, Trúc Lâm từ khi mà thành lập cho tới bây giờ chưa bao giờ có cái chủ nhật nào mà cái chùa ăn cơm có 6 người. Thì trên cuộc đời này á, mình đừng nghĩ không bao giờ có, nó sẽ có nhưng mà chưa biết ngày nào. Không? Cho nên nói cái bài hát gì, rồi có một ngày chinh kiếm tàn, ta sẽ được đi về thăm. Cho nên có một bác đó, có một lần bác nói, thầy biết không, tôi đời tôi không bao giờ khổ. Ông Hòa nói bác ơi, nếu mà nói đúng chữ phải nói là đời tôi chưa khổ. Chữ chưa khổ tới giờ sống 70 tuổi mà chưa khổ là phải nói là một cái chuyện đại phước đó. Nhưng mà tại bác nói vậy thôi chứ bác khổ lai rai bác đâu biết. Xin lỗi ha, khát nước mà không có miếng nước uống khổ không? Đói bụng mà không có cơm ăn khổ không? Trời nóng mà không có quạt khổ không? Trời lạnh mà không có mền đắp khổ không? Nhưng mà tại vì bác nghĩ rằng ai ai làm gì mình nó xúc phạm mình mới chịu khổ, chứ còn ba lặt vặt này mình không khổ. Và có nhiều khi mình giàu quá, mình ở sống trong cái cảnh đói bụng là khó ăn. Nhưng mà tại vì mình hên, mình có phước là mình có, cho nên nó vừa đói cái mình nhét vô cho không biết khổ. Chứ thử thời bây giờ mà có trước mặt mà không được ăn khổ chứ khó khổ chứ. Cho nên cái chữ buông lung là gì? Ở trong tiếng Hán gọi là phóng dật. Quý vị nhớ cái công phu chiều không? Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thậm vật phóng dật. Thậm vật là cẩn thận, đừng có buông lung. Đảng niệm vô thường, nhớ nghĩ cái sự vô thường, thậm vật phóng dật, cẩn thận chớ buông lung. Thí dụ mình ăn ngon thích, nhưng mà ăn thắng chừng nha. Ăn mà buông lung tình mặc ý mà ăn. Cho nên trong luật nói á, mình ăn cơm á, ngồi thẳng lưng, gấp đồ ăn để vô cho ngay ngắn, rồi hoặc là thậm chí mình ăn gấp để lên muỗng đưa lên, ăn mà cầm chiếc cơm dạ 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 vô miệng bên này một cục, bên kia một cục, là thấy mình ăn buông lung quá. Ăn cũng trong cái chén của mình chứ ai đâu mà dành đâu mà ăn chứ nhắm dữ vậy. Dạ không cho. Cho nên tại sao để trong mình bát, tất cả bữa ăn anh nó nằm hết trong cái bát này nè, anh đừng lo gì nó hết. Ứng lượng khí, tất cả thức ăn nó tùy theo sức ăn của anh nó nằm trong bình bát này rồi. Cho nên gọi là bát. Chữ bát là mình nói tắt, nói đủ chữ là bát đa la. Bát đa la là gì? Là ứng lượng khí, nghĩa là cái vật dụng đựng thức ăn đủ cái sức ăn của mình. Tiếng Anh dịch là gì? The measure instruments, cái dụng cụ để mà đo lường ăn đủ nhiều để nhiều. Chứ không có cho ăn lua cơm, không có được lua cơm. Ăn là phải múc từng muỗng ăn, không có lua cơm. Cho nên ở đây nói như vậy thì không có nghĩa là người tu không có, cái người sống ở đời người tu rồi là không có ngũ dục, có. Nhưng mà chúng ta biết tiết chế, ăn vừa chừng, ngủ vừa đủ. Cho hồi xưa tại sao trong luật hay nói người tu mặc ba y? Có cái ông đi tu mà ông chở nguyên một xe. Rồi Phật mới nói ông đi đâu mà nhiều vậy? Nói dạ con đi vô chùa đó ông tu. Sách gì theo đây? Dạ nguyên xe y áo. Phật nói bây giờ ông mặc cái y ra, ông ngồi ngoài đường này. Thế mà đắp cái y lên còn lạnh không? Dạ còn. Cho đắp cái thứ hai lên. Đắp đến cái thứ ba lạnh không? Dạ đủ, vừa đủ ấm. Phật nói ba y. Ba y là để tượng trưng cho gì? Vừa đủ. Một y nó còn lạnh, hai áo còn lạnh, đến cái áo thứ ba là đủ. Cũng giống như mình ăn vậy đó, một chén cơm vẫn còn đói, cho thêm chén nữa. Nhưng mà ba chén no chưa? Dạ no rồi, mà đồ ăn ngon quá, rồi để ráng miếng nữa. Trên phương diện bình thường là không sao, nhưng mà nếu ở cái mặt phân tích ấy, thì như vậy là mình hơi ăn nhiều thì lát nó mệt. Cho nên cái chỗ gọi là ở trong cảnh năm dục mà không phóng túng, chữ phóng túng là phóng dật, phóng túng. Cho nên các vị hay nhắc nghe không, người tu á là tự tin mà không được tự tôn. Mình tự tin là mình có khả năng, nhưng đừng có tự tôn mình. tự tin mà không tự tôn, phóng khoáng mà không phóng túng. Phóng khoáng là sao? Thoải mái nhưng mà không có phóng túng. Phong là ví dụ ha. Ví dụ như giờ mấy anh chị lên thăm, trong cái tình huynh đệ thầy trò ngồi ăn với nhau, nói thôi thầy ơi, tụi con là Phật tử, con phải ngồi xa thầy mấy thước. Không phải, bữa nay trong nhà huynh đệ không cứ ngồi ăn cơm bình thường. Đó là phóng khoáng. Nhưng mà hãy phóng túng là vậy nè. Cái cô đó, cái chị Phật tử đó, chị ngồi đó chị ăn, mình chạy tới, mình ngồi sát bên, mình ôm, mình ngã ngớn với cái ý là ôi chị em mà không sao, không được. Cái đó là nó không đủ, không phải cái hình thức, cái không phải cái hình ảnh của người tu. Mình hòa đồng nhưng mà mình không có thể đi xa hơn những cái chuyện bình thường. Cái trường hợp đó gọi là phóng túng. Cho nên tự tin và không tự tôn, mà phóng khoáng chứ không phóng túng. Thí dụ như có quà cho mấy thầy thỉnh thoảng đi ra tiệm ăn, với cái ý là để cho các thầy theo cái quan niệm mình là ở xứ này nó có ăn, không có gì phải bắt nhịn, xâm thẹp, phóng khoáng, tức là thoải mái một chút. Nhưng mà không có phóng túng, nghĩa là đi mà không biết giờ giấc, hoặc là thậm chí bỏ bê thời khóa tu tập chỉ vì một cái bữa cơm, một bữa ăn kem, một bữa đi chơi. Không, giờ nào không phải là giờ tu tập được thoải mái. Giống như mỗi năm sau khóa an cư kiết hạ, sau những cái khóa tu mùa hè, các thầy trong huynh đệ thôi lái xe đi tới nhà của thầy Huệ Tạng, hay đi lên núi Bem chơi trên đó một bữa rồi về, trong huynh đệ thôi, không ai hết đó. Cái sau cái thời khóa tu tập, sau một cái mùa hè mệt mỏi, huynh đệ có những thời gian thoải mái với nhau. Và thậm chí các thầy thích rủ nhau lên trên Tây Thiên, mấy huynh đệ chơi banh, vừa thể thao mà trong cái tinh thần huynh đệ, chứ không có, không bao giờ mà xin cho tụi con đi vô cái chỗ này chỗ kia, không có. Và Pháp Hòa mới nói thầy còn đang rất mừng là mấy đứa chưa bao giờ lên tới thầy mà cho tụi con đi chỗ này chỗ kia, thậm chí đi với bạn bè rồi ngoài đời chưa, cho nên cũng còn mừng. Chứ bây giờ mà nhiều khi mình sống theo cái kiểu phóng khoáng, đi học về là đi shopping luôn, không có chịu về chùa. Đấy, cái đó là phóng khoáng, phóng túng đó, phóng dật mà mình chạy theo nó. Thậm chí ăn uống không có chừng mực. Thí dụ như mình ở cái xứ này đồ ăn chay đầy đủ, cho ăn để làm chi, khỏi thèm. Hồi xưa mình thiếu ăn khác, bây giờ ở đây món gì ngoài đời ăn mặn, đồ chay tầm Mỹ họ cũng chế biến đầy đủ cho ăn, để biết cái đó là cái gì. Cho nên ở trong cảnh năm dục mà không phóng túng, bần khổ bần cùng, khổ tai ách không buông bỏ pháp tu hành. Trong này gọi là gì? Bần cùng khổ ách bất xả pháp hành. Có nghèo khổ cỡ nào cũng không xả đường tu. Điều này có. Nhiều lúc Pháp Hòa mình nhớ lại những cái ngày tháng cực khổ, mà sau lúc đó anh em không ai nản lòng trên đường tu, chưa bao giờ ngồi lại mà than vang sao mình tu hành cực khổ, mà phải nói lúc đó tu rất vui. Ăn thì không đủ no, ngủ thì không đủ ấm, y áo quần áo thiếu thốn, nhưng mà rất vui rất hạnh phúc. Chưa bao giờ khởi một niệm chán đường tu, muốn nghỉ tu, chưa bao giờ. Cực khổ cỡ nào cũng chưa bao giờ khởi một cái ý niệm là mình muốn nghỉ tu, không muốn tu nữa. Nghĩ, khi mà nghĩ tới cái này, mình phải tự hoan hỷ tự vui, vì mình có được cái tâm đó. Thật ra ai ép uổng mình, đâu có ai ép mình đâu. Nhưng mà nếu mình khổ mà không nghĩ tới cái cảnh, thí dụ như có nhiều khi vô chùa tu cực quá, cái nghĩ sao, thôi chắc tôi đi chùa khác rồi, thôi chắc tôi đi chỗ khác, tôi không tu nữa đâu, tu gì mà như thế này, tu gì mà như thế kia, thì coi như là mình thiếu cái tâm này. Vậy mình làm sao mà bất cứ cảnh nào tâm tu mình không thay đổi? Thì nhớ, cái này gọi là bần cùng khổ ách, bất xả pháp hạnh. Thường thường á, mình có hai pháp, một là pháp hành, hai là pháp học, nhớ không? Như mỗi tối thứ bảy mình về đây mình học kinh này kêu là pháp gì? Pháp học. Nhưng mà mình nghe kinh xong rồi mình về nhà mình nhớ mình ứng dụng thì gọi là pháp hành. Ví dụ như nói là nhớ phải tinh tấn siêng năng nha, mô Phật, nhưng mà về nhà 7 ngày liên tục không có ngày nào ngồi thiền tụng kinh. Cho nên trời ơi, Pháp Hòa đi theo, Pháp Hòa nhắc, nhắc như nhắc tuồng vậy đó. Lên Tây Thiên nhớ làm này làm kia nha, mấy đứa nhớ nha, làm gì mỗi ngày, học hành cỡ nào mỗi ngày cũng phải có một thời ngồi thiền nha. Không có ngồi thiền thì cũng tụng kinh nha. Tức là làm sao một ngày đó mà không có một sự hành trì, đó là một cái thiếu thốn của người tu. Pháp Hòa ứng dụng ba điều cho đời tu mình: học, làm, hành trì. Nhớ không? Mình học để mình mở mang, làm việc để mình làm gì? Thứ nhất là tạo phước cho mình, thứ hai là để mình làm theo cái gì gọi là theo tinh thần tứ nhất pháp, là đồng sự. Đồng sự là mình cùng hòa nhập cái công việc với mọi người. Và thứ ba là không bỏ sự hành trì. Hành, mình tu, mình hành trì giống như mình thở vậy đó. Mình ngưng thở là mình chết, mình ngưng tu là mình tiêu. Cho mình khi bất cứ cảnh duyên gì, thí dụ bây giờ mình không hợp với đây nữa phải không, mình có thể đi chỗ khác cũng được, nhưng mà không có nghĩ tu, đi chỗ khác cũng tu. Nhưng đại chúng cũng yên tâm, một ngày nào Pháp Hòa rời đây thì cũng có nghĩa là Pháp Hòa ra đời, không đủ duyên ở đây là đi chỗ khác tu. Còn ví dụ mình hết, mình nguyện là hết đời ở cõi này, mình sanh bất cứ cõi nào mình cũng tu. Mình phải nguyện như vậy. Thì thường thường á, hễ nguyện lành thì thiện thần chứng, mà nguyện ác là ác thần đó, họ hộ mình. Nó đều có hết á. Ví dụ như mình muốn khởi đi ăn trộm, có những người ta làm gì, ta sẽ cùng hướng với mình, ăn trộm với tao, ta chỉ mày đi. Nhưng mà nói tôi muốn bố thí, khởi tâm bố thí thôi, người khác chỉ liền, muốn không, đằng kia có người đang cần giúp kìa, đằng nọ có người giúp kìa. Nó hay lắm. Mình khởi cái gì là có người trợ cái đó. Tại sao? Tùy. Hễ mình khởi ác là có ác thật. Cho hồi xưa các tổ mới dạy á, người mà mở miệng ác, ác thần cầm búa để ngay miệng. Tại sao? Vì cái khẩu của mình mà khởi lên thì cái búa nó nằm ngay đó. Mình mở một lời ra chém chặt người khác thì cái nghiệp của mình, cái khẩu nghiệp của mình nó nằm ngay đó. Chứ mình mà khởi tâm tu là thiện thần tu hành trợ mình. Chỉ có điều là mình ở trong đó mà tâm tu mình không có chấm, cho nên từ từ người ta sẽ không hổ mình. Vậy có nhiều khi mình kể, các vị kể, có nhiều khi mình ở đó cái tâm mình không tu, hộ pháp người ta chán mình, người ta không có hộ mình nữa, tại người ta thấy mình không có lòng tu. Cho nên mình ở đâu, mình bất cứ đạo tràng nào, ngôi chùa nào, mình ở đâu là mình phải hộ trì, mình phải làm việc cho tam bảo đó, thì hộ pháp của tam bảo đó trợ duyên cho mình. Chứ Pháp Hòa hay khấn vậy, con là làm việc cho tam bảo, giờ tam bảo tất cả mọi việc là tam bảo take care, tam bảo lo, con là người thừa là hành Phật sự. Cho quý vị nhớ cái bài tụng không? Hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thật. Trong cái bài sám mình hay tụng mỗi thời công phu sáng: thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao, tu tập nhất thiết pháp môn tất giai thông đạt. Quảng Tác Phước Huệ Phổ Lợi Trần Sa. Thì quý ngài dịch cái bài đó ra tiếng Việt: hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu tám vạn điều thông, rộng gieo phước tuệ khắp cùng. Cho nên ở trong này có bốn loại pháp tốt đẹp bậc nhất, gọi là đệ nhất thắng pháp. Thế nào là bốn? Một là với chúng sanh không sanh tâm không, với các chúng sanh không não loạn tổn hại, tức là không khởi lòng não loạn tổn hại họ. Có nhiều người họ thừa cái dịp mà người ta đang khủng hoảng cái bệnh Covid này, có nhiều người ta tự tạo, không bệnh gì ta cũng đi tạo ra đó. Như vừa rồi nó bắt cái bà đó đi vô trong cái chợ đâu có bệnh gì đâu, tự nhiên phun nước miếng vô trong một cái chợ, trong thức ăn của một cái chợ. Rồi bà nói là bà bị bệnh Covid. Cuối cùng người ta giữ bà lại để người ta khám nghiệm thì bà không có bệnh gì hết. Bà phun như vậy rồi làm cho người ta hỗn hoảng lên, người ta sợ. Ông chủ tiệm đó phải hy sinh bỏ hết thực phẩm trong cái khu vực đó, tổn thất hơn 30 ngàn. Đó là một cái hình thức vậy đó. Có nhiều người ta thừa cái cơ hội gì người ta gây nhiều cái xáo trộn này. Vừa rồi em Minh Tinh mình đây cũng có một cái nhà thờ Hồi giáo đó bị cướp ở đây nè, cách đây 1 tuần chứ nha. Cho nên đối với chúng sanh không khởi tâm não loạn, người bây giờ nếu cái câu này mình dịch là người não loạn mình não hại kỹ giả tâm vô hệ niệm, nếu người đó họ não hại mình cũng đừng có dính mắc khổ đau phiền trách. Tại ngũ dục cảnh nhi bất phóng dật, ở trong cảnh ngũ dục mà không phóng túng buông lung, bần cùng khổ ách bất xả pháp hành. Con người chúng đời tu của chúng ta có hai pháp, một là chúng ta hành pháp, hai là chúng ta học pháp. Học pháp cũng rất cần mà hành pháp thì cần hơn, để chúng ta có hành thì chúng ta mới duy trì được, chúng ta có hành thì chúng ta mới giữ được cái đường tu. Ví dụ mình không có làm thì mình không biết được cái ý nghĩa, mà không biết ý nghĩa thì chúng ta không có làm hết lòng. Ví dụ bây giờ mỗi tối là mình lại kinh Dược Sư, mỗi chữ một lại. Thật ra cái này cũng là một phương tiện. Thay vì mình tụng kinh Dược Sư thì mình tụng rồi, thấy không? Thì thôi bây giờ mình phát nguyện. Nghiệp lực của chúng ta không có gì ngoài thân miệng ý, cho bây giờ mình dùng thân mình đảnh lễ, dùng miệng mình đọc, dùng ý mình kết duyên với từng chữ trong kinh. Trong một cái giây phút chúng ta đảnh lễ, chúng ta kết hợp được 3 điều. Là gì? Thân, miệng, ý. Bây giờ quý vị nào chỉ nghe Pháp Hòa đọc thôi, quý vị không có quyển kinh để dò, nhưng mà quý vị còn nghe Pháp Hòa đọc một câu Nam Mô Kinh Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật, rồi đại chúng hòa theo Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát đảnh lễ. Ý mình duyên theo lời kinh, miệng mình đọc theo thánh hiệu, và thân mình mọt xuống đảnh lễ 30 phút trong một ngày. Thì 30 phút đó mình cắt hết tất cả các duyên, chỉ làm một duyên thôi, là duyên Phật Pháp. Đây giờ phút đó là phát hành. Mình phát hành thay vì bây giờ suốt mấy tuần lễ tới đây mình có thể ở nhà, nhưng ở nhà làm gì nếu mà chúng ta không có một chương trình? Chán chết. Thì tự mình tạo ra cho mình một chương trình, giờ nào mình dậy, giờ nào mình công phu bái sám, giờ nào mình nghe pháp. Đây là cơ hội mà. Có nhiều khi mình nói trời tôi bận quá, tôi không có thời giờ nghe pháp. Đấy, những lúc này sao không làm? Mà nếu mà chịu khó mà 2 tuần lễ ở nhà này, mà 2 tuần lễ này mà hành trì coi, 2 tuần này gặt hái rất là nhiều chứ đâu phải ít đâu. Đó là đến cái đoạn kinh ở trong cảnh giới năm dục mà không phóng túng, bần cùng khổ ách, không buông bỏ pháp hạnh. Thì đó là bốn cái pháp ha. Hôm nay mình học được hai đoạn rồi đó. Mình ba phần chứ. Đưa cái tâm mình tới cái chỗ đỉnh cao. Trong đó là trí tuệ, phương tiện, trì pháp, giáo hóa chúng sanh. Làm bốn pháp để trợ giúp cho tâm Bồ Đề, trợ giúp cho đạo Bồ Đề. Đó là chuyên tu các pháp ba la mật, tứ nhiếp pháp, tứ vô lượng tâm và giáo hóa chúng sanh tự tại không có ngăn ngại, và là thần thông du hí. Và cuối cùng là bốn pháp tâm cao đẹp bậc nhất, đó là tâm không não hại chúng sanh. Lỡ ai hại mình thì mình cũng không khởi tâm não hại họ lại. Và thứ ba là ở trong cảnh năm dục mà không có phóng túng, bần cùng khổ ách, nghèo. Mình có bị nghèo, mình có bị khổ, bức bách cũng không bỏ pháp hành. Mà hơn bao giờ hết, cái giây phút đó chúng ta thể hiện cái tâm tu của chúng ta. Càng khổ chúng ta càng thể hiện chúng ta đã thâm nhập được cái pháp tu như thế nào. Mà không cần ai chứng đâu, tự mình nghiệm ra là mình đã đi được như thế nào. Rồi xin cảm ơn đại chúng, và chúng ta xin dừng ở đây. Và cũng xin sám hối với đại chúng là hơi tối, là bởi vì vì chúng ta muốn giúp cho các Phật tử livestream có được một cái âm thanh tốt hay là hình ảnh rõ, cho nên phải đợi quý thầy chuẩn bị cho nó tốt. Hy vọng là tuần sau thầy Đức Tạng có thêm cái microphone nữa để cho các vị nghe rõ hơn. Nhưng mà các vị nghe có rõ không? Dạ. Thôi xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó theo dõi buổi sinh hoạt tối hôm nay. Chúc đại chúng an lành. Thì tối ngày mai 7:30 mời đại chúng tiếp tục lễ Phật ha. Tối mai, tối Chủ nhật 7:30. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.